Kim Anh cùng chuyên mục Luật lệ quanh ta mến chào quý thính giả của đài SBS Việt ngữ. Trong những năm qua thì tốc độ đầu tư theo diện định cư của các doanh nhân Việt Nam vào Úc tăng chóng mặt với dòng visa 188. Chương trình tuần trước đã phân tích về những lý do chính khiến cho visa tạm trú 188 bị từ chối. Thì trong chương trình tối nay, đại diện di trú Thảo Lê từ DL Migration tại Melbourne sẽ tiếp tục thông tin về tỷ lệ thành công từ visa tạm trú 188 đến visa thường trú 888 của dòng visa kinh doanh đầu tư này. Xin chào chị Thảo Lê. Tuần trước thì mình đã có đề cập đến cái dạng visa đầu tư kinh doanh tạm trú là 188. Thì hôm nay mình sẽ tiếp tục nói về visa đầu tư kinh doanh nhưng mà là ở dạng thường trú là 888. Trước hết chị Thảo Lê có thể cho biết là để đạt được visa thường trú 888 từ visa tạm trú 188 thì mình cần những cái yêu cầu gì không chị?
Chị chào Kim Anh và chào quý khán giả đang nghe đài. Để đạt được visa thường trú 888 từ visa tạm trú kinh doanh 188A trước ha, tức là visa mình gọi là visa kinh doanh 188A đó, thì mình có 3 cái yêu cầu cơ bản. Đầu tiên là mình phải sở hữu và điều hành doanh nghiệp 2 năm trước khi nộp hồ sơ, và người nộp hồ sơ thì phải có mặt ít nhất 1 năm ở Úc cho việc quản lý và điều hành của doanh nghiệp. Yêu cầu thứ hai là phải đạt doanh thu trên 300.000 ít nhất 12 tháng trước khi nộp hồ sơ. Ở những vùng regional, nông thôn á, thì mình có thể được miễn trừ điều kiện này. Yêu cầu kế tiếp là cần phải đạt 2 trong 3 yêu cầu sau đây, là mình phải có cái net access, mình tạm gọi là cái tài sản thật từ 200.000. Chị xin giải thích cái tài sản thật nó có nghĩa là gì. Thì nó có nghĩa là tổng cái tài sản, giá trị tài sản mà mình hiện đang có trừ đi nợ, thì đó là cái tài sản thật mà mình hiện đang có. Thì bên tiếng Anh nó gọi là net access á. Rồi cái yêu cầu kế tiếp là phải có tài sản thật của cá nhân và doanh nghiệp cộng lại trên 600.000, hoặc là mình phải có 2 người thường trú hoặc là quốc tịch Úc làm việc full time, làm việc toàn thời. Có nghĩa là trong ba cái yêu cầu là phải có cái net access trên 200.000, có tài sản thật cá nhân và doanh nghiệp cộng lại trên 600.000, hoặc là phải có 2 người thường trú, thì mình chỉ cần đạt 2 trong 3 yêu cầu này thôi. Đó là cái visa 188A, visa kinh doanh. Còn visa đầu tư trái phiếu chính phủ 1.500.000, visa 188D, thì mình phải có mặt ở Úc ít nhất là 2 trong 4 năm sau khi có visa 188B, và phải giữ cái tiền trong cái đầu tư của trái phiếu chính phủ, và phải tham gia điều hành hoạt động của một cái công ty nào khi mà mình đang có mặt trên đất nước Úc. Rồi từ cái visa 188C, tức là visa đầu tư 5 triệu, thì yêu cầu là đương đơn phải có mặt ở Úc là 40 ngày trong một năm. Nếu như mà đương đơn, nếu mà cái người nộp đơn chính không ở được 40 ngày trong một năm, thì những người đi theo á, là vợ chồng, thì phải có mặt ít nhất là 180 ngày trong một năm. Rồi trong cái thời gian dịch bệnh vừa qua đó Kim Anh, thì Bộ Di trú có thay đổi đối với visa kinh doanh 188A thì được gia hạn thêm 2 x 2 năm. Có nghĩa là tổng thời gian mà gia hạn á, thì là lên đến 4 năm. Và đối với cái visa 188B thì đương đơn không cần phải có mặt ở Úc 2 năm và có thể rút 1.500.000 đầu tư vào trái phiếu chính phủ trước thời hạn 4 năm theo yêu cầu.
Khi mà mình nói đến visa tạm trú 188, như tuần trước thì mình đã phân tích cái tỷ lệ thành công của visa tạm trú 188 rồi. Thì không biết là từ visa tạm trú 188 mà chuyển đến cái visa thường trú 888 theo những cái yêu cầu mà chị Thảo Lê vừa mới đề cập, không biết là cái tỷ lệ thành công để đạt được cái visa thường trú 888 nó như thế nào?
Theo tìm hiểu từ thống kê của FOI, tại thời điểm tháng 10 của năm 2020-2021 vừa qua, thì số visa được cấp cho diện đầu tư 888 là 889 visa em. Con số này thì thật ra nó ít hơn 2 lần so với thống kê của năm 2019 vừa rồi. Vừa rồi thì năm vừa rồi là cái số visa 888 được cấp là 1.616. Cũng theo cái thống kê của FOI thì tại cái thời điểm thống kê vào ngày 31 tháng 10 năm 2020 thì số lượng hồ sơ từ Việt Nam mà Bộ Di trú đang xét duyệt là 82 hồ sơ, tức là đứng thứ 3 trong 54 nước sau Malaysia là có 365 hồ sơ và Trung Quốc là có đến 4.869 hồ sơ. Theo đó đó thì cái lượng visa mà cấp cho diện 888 cũng không có nhiều kể từ tháng 11 năm 2019 cho đến tháng 10 năm 2020. Trung bình thì mỗi tháng có khoảng dưới 5 cái hồ sơ từ Việt Nam được cấp. Thống kê cho cái người phụ thuộc đi kèm thì cũng nằm trong khoảng chỉ có 5 cho đến 10 visa được cấp trong một tháng. Tuy cái số lượng visa nó cấp thì cũng khá ít, nhưng mà cái tỷ lệ của visa 888 bị từ chối theo thống kê từ tháng 12 năm 2019 cho đến tháng 10 năm 2020 thì số hồ sơ từ các nhà đầu tư của Việt Nam ghi nhận là không có quyết định từ chối. Thì những nước như Trung Quốc, Hàn Quốc, Malaysia, Singapore thì số lượng cũng ít lắm em, có dưới 5 cái visa bị từ chối. Theo cái số báo cáo mà của tiểu bang Victoria cho cái nhà đầu tư Việt Nam á, thì ở tiểu bang mình á, là năm 2020 vừa qua là đạt được 37 cái hồ sơ, so với năm 2018-2019 là chỉ có 36 hồ sơ. Cho nên là cái tỷ lệ ở tiểu bang Victoria so với những cái tiểu bang khác là nó khá cao so với những cái tiểu bang còn lại. Trong tất cả những cái tiểu bang mà như hồi nãy mình vừa mới nói là cái số, cái tỷ lệ cấp cái visa 888 là gần như là không có, thì chỉ có cái tiểu bang ở Adelaide, tức là South Australia đó, là cái nhưng mà cái này là nó cũng đã pass rồi, tức là của năm 2016-2017 á, là chỉ có 5 hồ sơ bị từ chối. Trong cái năm mà của 2019 và 2020 vừa rồi là không có bang nào mà có cái hồ sơ bị từ chối.
Với cái dạng visa kinh doanh thì đâu là những cái khó khăn trong cái việc mà các doanh nghiệp có thể chứng minh được là đạt những cái yêu cầu về doanh thu và lợi nhuận để có thể có cái visa 888 vậy chị?
Đối với một doanh nghiệp, để chứng minh đạt đủ doanh thu và lợi nhuận là một yêu cầu cần thiết chung, chứ không chỉ phục vụ cho việc nộp visa thường trú 888. Chị nghĩ vậy. Nhưng mà khó khăn trong việc kinh doanh mà những doanh nghiệp 188 đang gặp là phải bắt đầu cái hoạt động ở cái môi trường và cái thị trường mới. Cái hệ thống kế toán hay báo cáo thuế hay là marketing, kể cả việc kết nối đối tác cũng hoàn toàn khác so với cái thị trường mà hiện những doanh nghiệp đã có ở Việt Nam. Cho nên là các doanh nghiệp thường phải mất một thời gian cho những công việc này cũng khá là nhiều đó em. Sau khi đã ổn định những thị trường hoặc là công việc, cái khó khăn kế tiếp là làm cách nào để đạt được doanh thu theo yêu cầu của Bộ Di trú và thỏa thuận với chính phủ tiểu bang trong một cái thị trường mà kinh doanh mà khác và mới ở trên đất nước Úc. Thì theo chị nghĩ, một trong những việc cần phải làm trước khi tiến hành hồ sơ là mình cần phải cân nhắc và chọn lựa một cái kế hoạch kinh doanh thật là hợp lý và tốt cho cái thị trường, cũng giống như là cho cái đối tác mà mình vừa mới kết nối trên cái đất nước Úc. Cái bản kế hoạch kinh doanh này thì không chỉ nhằm đạt được sự chấp nhận của chính phủ tiểu bang hay là Bộ Di trú, mà còn phải phù hợp với khả năng và điều kiện của doanh nghiệp, để tránh cái tình trạng là kế hoạch kinh doanh của mình không đạt được hiệu quả hay yêu cầu, và doanh nghiệp sẽ rơi vào việc thua lỗ và đương đầu với những cái rủi ro sẽ xảy ra. Vì vậy mình cần phải tham khảo và tìm hiểu thông tin từ những nhà chuyên môn và đáng tin cậy để có được một bản kinh doanh thật tốt, vừa đạt được yêu cầu kinh doanh thực tế mà cũng vừa đạt được yêu cầu của Bộ Di trú cho việc nộp hồ sơ vào thường trú 888.
Như chị Thảo Lê vừa mới nói, đó là những cái khó khăn của cái visa 188 mà là dạng kinh doanh. Còn đối với cái visa 188 mà đầu tư trái phiếu thì có những cái khó khăn nào không chị? Hay là đầu tư một số tiền nhất định vào trái phiếu chính phủ hay là một cái quỹ đầu tư của chính phủ Úc là mình yên tâm rồi mình cứ ngồi đó rồi đợi đến khi nào có visa 888 thôi chị?
Tức là những người người ta nghĩ là chỉ có tiền đầu tư thì sẽ yên tâm để mà ngồi chờ cho đến 888, thì thật ra là vẫn có những cái khó khăn mà những cái nhà đầu tư vẫn phải đương đầu và vẫn phải đối phó để mà đạt được cái yêu cầu để đi vào 888 đó em. Thì để chị xin nói thêm về cái khó khăn riêng hồi nãy của cái visa 188 của visa kinh doanh á. Chị nghĩ cái khó khăn của những cái visa kinh doanh 188 thì đa số thì mình thường gặp nhiều hơn là so với visa đầu tư. Cho nên là cho chị chia sẻ thêm về những cái visa mà kinh doanh mà những nhà doanh nhân thường phải gặp đó. Tức là cái việc điều hành và quản lý là một cái khó khăn cho cái visa kinh doanh em. Nhất là việc phải cung cấp những bằng chứng cho việc quản lý và điều hành từ xa. Chỉ lấy ví dụ như ở Việt Nam mà phải quản lý và điều hành cho doanh nghiệp đang hoạt động tại Úc, hoặc là ngược lại. Rồi ngoài ra thì còn có những cái khó khăn về cái việc báo cáo thuế theo quý. Thường ở Việt Nam thì sẽ là báo cáo năm, nhưng mà ở Úc mình đó thì sẽ báo cáo theo quý, tức là 3 tháng thì sẽ báo cáo một lần. Cho nên là có nhiều doanh nghiệp thì họ chưa có làm quen được với cái cách báo cáo, và cũng như là vì những cái ảnh hưởng của cái hoạt động của công ty, có khi là cái doanh nghiệp báo cáo của quý 1, quý 2, quý 3 thì đương nhiên là họ sẽ báo cáo theo thực tế là không đạt yêu cầu. Nhưng đến quý 4 vì muốn đạt được cái doanh thu hay lợi nhuận theo yêu cầu cho cả năm nên đã phải tăng đột biến. Cho nên là đương đơn sẽ phải gặp rất là khó khăn trong cái việc giải trình cho Bộ Di trú, mà còn phải giải trình luôn cho Sở Thuế nữa em. Còn đối với cái visa đầu tư thì cái khó khăn đó là cái việc theo dõi hoạt động hay là lãi suất của quỹ tín dụng. Nếu như mà đương đơn chỉ bỏ tiền đầu tư mà không tham gia quản lý điều hành công việc thì cũng hơi khó cho cái việc mà theo dõi cái hoạt động của cái quỹ tín dụng, hoặc là lãi suất nó thay đổi như thế nào. Cho nên là đó cũng là một cái khó khăn cho những nhà đầu tư.
Đối với những đương đơn họ bị từ chối á chị, khi chuyển từ visa 188 sang visa 888, vậy thì đâu là những cái lý do khiến cho những cái hồ sơ đó bị từ chối, và mình cần phải để ý những cái vấn đề gì để có thể đạt được visa 888 thành công ạ?
Theo chị nghĩ là cái lưu ý như chị vừa mới nhắc đến, đó là việc cung cấp bằng chứng cho yêu cầu điều hành và quản lý hoạt động của doanh nghiệp. Có nhiều hồ sơ dù là đương đơn có trực tiếp tham gia điều hành trên thực tế, nhưng vì không cung cấp được những bằng chứng theo yêu cầu của Bộ Di trú thì vẫn sẽ bị ảnh hưởng cho việc xét duyệt visa. Việc trả lương cho local staff cũng là một cái lưu ý em. Tức là mình không có được trả lương quá thấp so với mức quy định của Fair Work. Mình cần lưu ý điều này vì trên thực tế đã có nhiều hồ sơ gặp khó khăn khi trả lương thấp, hoặc là khi mà tính trong cái yêu cầu mà khi đi vào thường trú là có một cái yêu cầu là nếu đạt được đó là mình cần có hai cái người local staff đó, thì mình không được tính những cái thành viên trong gia đình mình là nhân công local staff. Đối với visa đầu tư thì những đương đơn nộp hồ sơ 5 triệu cho cái visa 188C thì mình cần lưu ý cái yêu cầu là không được quá 30 ngày khi mà chuyển đổi cái phân. Tức là chỉ lấy ví dụ đi, tức là đương đơn muốn chuyển đổi phân từ quỹ tín dụng A sang quỹ tín dụng B, thì nếu mà việc chuyển đổi mà quá 30 ngày thì cái thời gian đầu tư ở quỹ tín dụng A trước đó sẽ bị hủy đi và sẽ phải tính lại từ đầu cái quỹ tín dụng B. Cho nên cái này thì nó a bit unfair cho những cái nhà đầu tư đã phải bỏ cái tiền đầu tư vào cái quỹ tín dụng trước đó đã khá nhiều. Chỉ lấy ví dụ như là 1-2 năm, nhưng mà rồi sau đó vì cái lãi suất của cái quỹ tín dụng B hoặc là gì, những cái lý do gì đấy, thì họ chuyển đổi qua bên cái một cái quỹ tín dụng khác Thì nếu như mà trong cái thời gian mà tiến hành cái thủ tục để mà chuyển đổi cái quỹ tín dụng mà bị quá 30 ngày thì là họ sẽ bị hủy cái thời gian đó và phải bắt đầu lại từ đầu đối với quỹ tín dụng B là từ từ ngay từ lúc đầu. Rồi cái lưu ý mà chị nghĩ là cũng rất là cần thiết mà trước khi mà mình hết cái thời gian trò chuyện đó là cái những cái thân nhân lệ thuộc các em, tức là cái dependent đó, là ở cái độ tuổi 23 đó, tức là khi mà đến cái độ tuổi là như tuần 2 tuần trước mình cũng đã nhấn mạnh là sẽ bị loại khỏi cái danh sách cái visa phụ thuộc đen, tức là visa đi theo của 188 á, thì đối với những cái dependent mà dù đã được cấp cái visa 188 thì cần lưu ý là sẽ không được miễn trừ trong thời gian xin extension, tức là không tức là cái thời gian mà mình xin gia hạn và cái visa thường trú 888. Chỉ lấy ví dụ như khi mà cái một cái người con đã đến cái độ tuổi 23 thì trước khi mà được xét duyệt vào cái visa 188 thì vẫn được tính, tức là chưa đến 23 thì vẫn được tính vào cái visa 188 tạm trú, nhưng mà không có được tính vào cái thời gian mà xin extension, tức là không được miễn trừ. Cho nên là có nhiều đơn đơn cũng đã bị nhầm lẫn cái yêu cầu này, cho nên là vô tình đã bị vi phạm cái người dependent quá 23 tuổi thì sẽ bị loại ra khỏi cái danh sách được đi kèm.
Cảm ơn chị Thảo Lê rất là nhiều đã dành thời gian để tham gia cái buổi trò chuyện hôm nay ạ.